Xin kính chào Hội Thánh và Tăng Quyến. Hôm nay chúng ta cùng nhóm nhau tại đây cử hành lễ tang cho Thôi Thất Chúa, Cố Mục Sư Lê Văn Tính. Ta đã được nghe qua tiểu sử của Đại Thớ của Chúa hơn nửa thế kỷ trong chức vụ. Đại Thớ của Chúa đã trải qua ba nơi và nhiệm sở cùng Đại Thớ của Chúa là Hội Thánh Chúa tại Bình Trị Đông. Cảm ơn Chúa bởi vì Chúa cho Đại Thớ của Chúa về Hội Thánh của Chúa ở đây trong tuần hai nhiệm kỳ đã để lại được về cơ sở, về bày chiên, về nông việc. Chúng ta tạ ơn Chúa, đặc biệt hơn một năm trước khi Đại Thớ của Chúa phát hiện trọng bệnh và phải nằm tại bệnh viện Chợ Rẫy. Chúng tôi đến thăm và chúng tôi thấy rằng ngày thứ năm thành lập Hội Thánh Chúa tại Bình Trị Đông sắp đến thì lạ lùng cuối cùng phục hồi cho Đại Thớ của Chúa sức lực cách rất là để rồi ông có thể trỗi dậy và về với Hội Thánh, với ban trị sự hiệp sự để lo cho lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Thánh Chúa một tốt đẹp. Và đến đây thì chúng ta thấy rằng những ngày tháng của Tôi Thớ của Chúa trên đất đã đủ. Chúa đem Đại Thớ của Chúa về nước Chúa cách Na. Trong thời giờ này chúng ta nương nơi lời của Chúa trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5. Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết rằng mỗi người chúng ta có cái thân thể này được Chúa xây dựng, được Chúa tạo dựng bằng cát bụi, nó sẽ trở về với cát bụi. Và sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết rằng vì chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người ta làm ra. Thưa Tăng Quyến và Hội Thánh, cái nhà tạm tức là cái thân thể của chúng ta theo thời gian, theo năm tháng thì mỗi ngày năm mỗi một siêu vẹo đổ nát, đó là cái quy luật của thời gian. Khi chúng ta còn trẻ trung, sức lực còn dồi dào, đi lại còn nhanh nhẹn thì lúc đó là lúc mà chúng ta có nhiều những cái dự tính, những cái công việc. Nhưng nhà truyền đạo có nói với chúng ta rằng rồi sẽ đến một lúc mà người mạnh sức cũng phải cong khom, rồi cũng sẽ đến lúc mà chúng ta sợ sệt khi bước những bước chân lên cao hơn. Trong khi chúng ta còn trẻ, chúng ta đi lại nhanh nhẹn, leo trèo nhanh nhẹn, nhưng rồi cũng sẽ có lúc để chúng ta cảm thấy hãi hùng khi đi đường và sự ước ao chẳng còn nữa. Cái quy luật của thời gian trên cái nhà tạm của chúng ta là như vậy. Thế thì xin Chúa cho mỗi người chúng ta phải nhìn một cái thực tế để chúng ta không phải dùng hết sức lực tiền bạc của mình chống chọi cho cái việc mà tuổi tác nó kéo tạm chúng ta siêu vẹo. Mà thay vào đó, xin Chúa cho chúng ta mỗi người hết lòng hầu việc Chúa, hết lòng đầu tư cho cái cõi đời đời mà chúng ta sẽ đi đến. Người Tây Phương thì họ rất ngại cái việc người khác hỏi họ bao nhiêu tuổi. Đây là một trong những điều mà người Tây Phương rất kiêng kỵ. Không muốn ai hỏi tuổi của họ, bởi vì họ cũng không muốn nhắc đến cái tuổi tác, cái già nua của con người. Nhưng đối với chúng ta là con cái của Chúa, Tôi Tớ của Chúa, chúng ta không cần phải tránh né cái điều đó. Bởi vì ở đây lời Kinh Thánh cho chúng ta biết, cái nhà tạm của chúng ta, cái thân thể này, mỗi ngày theo thời gian nó siêu vẹo đi, nó hư nát đi. Mà chúng ta cảm ơn Chúa, bởi vì Chúa chuẩn bị cho chúng ta những điều thật diệu kỳ, tốt đẹp. Cho nên qua những lời mà Đại Tớ của Chúa Sứ Đồ Phao-lô nói ở đây, nếp sống của một người tin cậy Chúa là một nếp sống quân bình. Chúng ta đừng hiểu lầm cái câu mà Phao-lô nói rằng chúng ta than thở trong nhà tạm này mà hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta trên trời. Vậy tôi nói chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể này đặng ở cùng Chúa thì hơn. Đừng nghĩ rằng ông Phao-lô ông đang chán đời, ông không muốn sống nữa. Phải. Chỉ có những người không có Chúa, nhìn đến tương lai mờ mịt, họ mới chán đời, họ mới sống một cách sống yếm thế. Nhưng mà đối với tôi tớ con cái của Chúa, khi Phao-lô ngước nhìn thấy cái tương lai đẹp đẽ của thiên đàng vinh hiển thì ông ước ao rằng nếu tôi được đến với nơi đó, được ở trong thiên đàng vinh hiển Chúa dành cho tôi, thì tôi thấy rằng nó phước hạnh hơn là ở giữa cái đời tạm đầy bon chen, đầy những cái khó khăn, cái phức tạp này. Trước đây khoảng 10 ngày khi tôi đến thăm cố mục sư Lê Văn Tính, ông không thể nói chuyện được nhiều. Và trong suốt thời gian chúng tôi thăm, ông cụ lấy hơi lấy sức ngồi chúng tôi một đôi lời để tâm tình an ủi. Rồi trước đây mấy ngày thì ông cụ lấy hết hơi tàn sức kiệt, ông bắt một cú điện thoại nói với tôi rằng: mục sư hội trưởng, khi tôi về với Chúa, ông đến đo lễ tang cho tôi. Tôi thưa cụ, cứ yên lòng nghỉ ngơi dưỡng sức, cái việc của giáo hội, việc của gia đình xin cụ để cho chúng tôi lo. Và hơi sức của cụ lúc đó thì rất yếu, nhưng mà bây giờ thì cảm ơn Chúa, cụ hoàn toàn được nghỉ ngơi. Như điều Phao-lô nói, trong cái nhà tạm, cái thân thể tật bệnh, chúng ta cảm thấy mệt mỏi, đuối sức. Nhưng mà bây giờ thì đầy tớ của Chúa thật sự được yên nghỉ. Và mỗi người chúng ta đang ngồi ở đây cũng như vậy. Trong cái nhà tạm này của chúng ta, mỗi ngày nó siêu vẹo đi. Xin đừng dành hết thì giờ công sức tiền bạc để tu bổ cho cái nhà tạm này. Xin Chúa cho chúng ta dành nhiều thì giờ công sức hơn để hầu việc Chúa, để đầu tư cho cái cõi đời đời mà chúng ta sẽ đi đến. Bởi vì thưa rằng cái thời gian chúng ta ở trên đất thì ngắn ngủi nhưng quan trọng. Chúa dành cho chúng ta có thời gian để chuẩn bị cho cõi đời đời của mình. Thưa Tăng Quyến, thưa Hội Thánh, thời gian ấy quan trọng lắm. Một em bé nằm trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày để nó chuẩn bị cho những ngày nó sẽ chào đời. Và vì vậy nằm trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày, em vẫn phải hoạt động, vẫn phải đạp, vẫn phải chọi để có thể bước vào đời 70 năm, 80 năm trên đất. Nó có thời gian chuẩn bị. Rồi chúng ta thấy 70 năm, 80 năm trên đất so với cõi đời đời mà chúng ta sẽ đi về, chúng ta thấy như thế nào? Ngắn ngủi lắm, mỏng mảnh lắm, nhưng nó hết sức quan trọng. 70 năm, 80 năm trên đất này, chúng ta chuẩn bị gì cho cõi đời đời mà chúng ta sẽ đi về? Cho nên ước ao rằng hết thảy mỗi người chúng ta, việc cần phải làm, việc cần phải đầu tư, chúng ta đầu tư cho nó đúng đắn. Và đối với tôi thớ con cái của Chúa, chúng ta thấy chúng ta sống không chán đời, chúng ta sống không phải tất cả cho đời tạm, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng không sợ sự chết. Trong câu số 8, Phao-lô nói rằng: vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể này, đặng ở cùng Chúa thì hơn. Chỉ có cái tầm nhìn trong đức tin, trong hy vọng ở nơi Chúa, để Phao-lô có thể nói rằng ông muốn lìa bỏ cái nhà tạm này, muốn nhổ trại, muốn dời trại để về ở cõi đời đời của mình. Thì chỉ chúng ta mới có cứu Chúa của chúng ta, đấng đã đắc thắng sự chết. Vì vậy cho nên chỉ có chúng ta, chỉ có đầy tớ của Chúa như Phao-lô mới dám thách đố rằng: hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Nhiều người khác run sợ trước sự chết, trước tử thần, nhưng mà chúng ta có một cứu Chúa đã thắng tử thần, đã phục sinh trong vinh quang. Và vì vậy chúng ta không sợ sệt trước sự chết. Tử thần như một con ong độc, nhưng mà nó đã chích cái nọc độc trên thân thể, và Chúa đã nhận hết cái nọc độc đó rồi. Cho nên nó bây giờ chỉ còn cái bóng dáng của một con ong, nhưng nọc độc của nó đã bị Chúa ta lấy mất rồi. Và vì vậy là tôi thớ con cái của Chúa, chúng ta không sống bi quan, không sống tuyệt vọng, nhưng cũng không đầu tư tất cả sức lực tâm huyết của mình cho cái đội tạm này. Xin Chúa cho chúng ta sẽ đầu tư cho cõi đời đời, nơi mà chúng ta sẽ đi về. Và Chúa trang bị cho chúng ta cái tinh thần. Ở đây Phao-lô nói rằng: bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án của Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Xin thưa với Hội Thánh và với Tăng Quyến rằng mỗi người trong chúng ta, kẻ trước người sau, đều phải ứng hầu trước mặt Chúa. Thì giờ cuộc đời của chúng ta không do chúng ta định, do Chúa định. Như ở trong Công Vụ đoạn 17 câu 26 rằng: Chúa đã làm cho muôn dân sanh ra bởi một người, khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người. Không phải con người, không phải bác sĩ, không phải thuốc men định ngày giờ của chúng ta, bèn là kỳ mạng tôi ở trong tay của Chúa. Và vì thế xin Chúa cho chúng ta sống với một cái tâm niệm, với một cái nguyên tắc như Phaolô đã nói ở đây rằng, cho nên chúng ta giàu ở trong thân thể này, giàu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Xin Chúa cho tất cả quý tôi tớ con cái của Chúa đang ngồi ở đây đồng thanh với Phaolô mà nói được như vậy. Giàu chúng ta đang ở trong cái nhà tạm siêu vẹo này, yếu ớt này, hay là nay mai chúng ta sẽ ra khỏi nhà tạm này, thì tâm niệm của tôi, mục đích của tôi là hết sức để được đẹp lòng Chúa. Chúng ta đang chuẩn bị để bước vào mùa lễ kỷ niệm Chúa thương khó, xin Ngài chết cho chúng ta được sống, chịu sỉ nhục để cho chúng ta được vinh dự làm con cái của Ngài. Ngài mang lấy tội để chúng ta được tha thứ. Và vì vậy xin Chúa cho chúng ta không vì chính mình mà sống nữa. Chúa thưa với Chúa rằng, con sống vì Chúa, cho Chúa, sống vì đấng đã chết và đã sống lại cho chúng con. Xin Chúa dùng điều này để thăm viếng, an ủi, an quyến, an khách, để chúng ta biết đầu tư cho đúng đắn cái việc cần đầu tư, để khi chúng ta nằm xuống, chúng ta tạ ơn Chúa bởi vì con đã xong việc đã giao cho là. Amen.